Tôi vừa nói chuyện với mục sư, tôi đã nói hôm qua tôi đã nhờ anh ấy gọi cho tôi, và rồi tôi phát hiện ra tôi chỉ suốt cả ngày không có cuộc gọi nào, và tôi nghĩ chà, không biết có gì không ổn chăng, điều gì đó mọi sự rất bình an mà. Và sau một lát, chị Good đến với một số cuộc gọi, điện thoại của tôi đã hỏng, vì vậy nếu có ai trong số các bạn đã gọi, điện thoại đổ chuông, nhưng nó sẽ không vang lên trong đó, vậy sự cố đã xảy ra ở tổng đài. Họ đã sửa nó khoảng 8 giờ tối qua, hoặc có lẽ trước đó một chút, và điện thoại, những cuộc gọi đến bây giờ đã thông suốt. Chúng ta rất vui mừng được có mặt trong buổi nhóm sáng hôm nay. Tôi đã bị cảm lạnh nặng mà tôi thường bị khi về nhà, lội trong tuyết lên tới đất lưng và ngủ ngoài trời ban đêm. Không hề nghĩ nó cách xa nơi này, nhưng cứ băng qua ngọn đồi đó ở New Albany là tất cả điều anh em phải làm để vào được thung lũng này. Sau đó tôi bị cảm lạnh, và đó là một. Tôi không biết có điều gì đó ở ngay trong thung lũng ở đây mà cứ giữ nó xuống, và khi nó xuống thấp và thời tiết không thích hợp với tôi chút nào. Bây giờ, như tôi đã nói, chúng ta vui mừng được ở nhà thờ đây và được nghe mục sư yêu dấu của chúng ta dâng lời cầu xin cho chúng ta và với Chúa Giê-xu. Và nghe buồn vì nghe rất nhiều người đau ốm và có nhu cầu. Thật ma quỷ đang hoành hành làm cho mọi người đau ốm. Và một cô gái nhỏ kể về em gái của cô ấy ở đó. Và tôi biết chị Sauer ở dưới đó đã ở cùng cô ấy. Bác sĩ đã cho em gái chị về nhà để chết lúc này. Và chị vẫn tin cô ấy sẽ được lành. Và cô ấy đang trong tình trạng nghiêm trọng, rất nghiêm trọng. Mẹ vợ tôi cũng thế, nay đã 70 tuổi. Bà ở trong tình trạng rất xấu và chắc chắn có nhiều người đau ở khắp đất nước. Và thế thì cũng có một Đức Thánh Linh ở khắp đất nước đấy để chữa lành bệnh tật chúng ta, nếu chúng ta có thể chỉ được ơn với Ngài. Và bây giờ, cổ họng tôi bị đau, không đau nhưng rát cổ, và tôi sẽ không cố gắng giảng, nhưng chỉ nói với anh chị em một lát từ lời, và sau đó đi vào cầu nguyện cho người đau mà tôi đã hứa sẽ làm. Nhưng ngay trước khi làm điều này, tôi muốn thông báo một số buổi nhóm nữa, tôi. Trong những buổi nhóm của tôi đã có hầu như có sự chống đối nhỏ của, không phải sự chống đối, nhưng chỉ là sự hiểu lầm nhỏ. Và nhiều lần tôi không có phương tiện cho các buổi hầu việc của tôi, như nhiều anh em khác trên công trường thuộc lên. Chẳng hạn như đài phát thanh và truyền hình và tạp chí và vân vân. Và khi làm như vậy, ai đó sẽ nói, anh Branham sẽ ở đây. Bây giờ tôi được thông báo ở 3 nơi trong tuần này, chỉ hôm nay 3 nơi khác nhau. Một ở Kentucky, 2 ở California, mà tôi biết, và anh em không thể làm gì về điều đó, vì tôi không có phương tiện truyền thông chính thức nào khác. Vì vậy, việc ấy hầu như khó. Và vâng, nếu tình cờ có ai đó đến từ dưới xung quanh Madisonville, Kentucky ở đây, tôi được thông báo là sẽ ở dưới đó vào tuần trước, và tôi không biết gì về điều đó. Và tôi trở về nhà, và họ đã thông báo nó, và người anh em đã làm điều đó, tên là Ampli, hoặc tôi tin rằng đó là tên của anh ấy. Với tất cả đức tin tốt, anh ấy đã làm điều đó. Anh ấy đã gọi cho tôi và hỏi liệu chúng tôi có thể ghé xuống như là một phước hạnh và được ơn phước cho dân sự của anh. Và anh ấy đã gọi. Tôi bảo anh ấy hãy hỏi anh Moore. Thế thì tôi phải đi. Tôi nói với anh ấy rằng tôi phải đi ngay trong ngày. Anh Moore đã không thông báo cho người nào biết. Và khi hay cho tôi biết, hoặc để cho vợ tôi biết. Vì thế tôi đã lên Idaho và chị trở về và buổi nhóm đã diễn ra. Vì vậy, tôi thấy trong thời gian đó ở Louisiana không thể thu xếp cho những việc đang diễn ra ở đây. Vì vậy, tôi chỉ tự mình thu xếp, tự sắp xếp cho các buổi nhóm của riêng tôi cho đến khi các buổi nhóm của tôi có. Tôi chỉ hầu như, tôi không biết, tôi nghĩ sự thú nhận rất tốt cho linh hồn. Anh chị em không nghĩ thế sao? Tôi thật sự quá chậm chạp về những điều này, và chỉ để cho bất cứ ai, bất cứ nơi nào, cứ mặc kệ nó một cách bừa bãi, và tôi phát hiện ra nó không xứng đáng. Sau một thời gian dài, anh em phải có một hệ thống nào đó cho nó, và bây giờ tôi đang cố gắng thu xếp. Và tôi sẽ gặp bà Arnold. Tôi có một người ở đây tại Louisville rất tốt khi tôi đang có những buổi nhóm ở đây, và tên anh ấy là anh Burgum. Và anh ấy muốn có một hoặc hai đêm buổi nhóm. Tôi tin rằng tôi sẽ gặp cháu Teddy của chị ấy, Teddy Arnold, cho thời gian nào đó tuần này. Và sau đó là thứ bảy và Chúa Nhật sắp tới, nếu tôi có thể ý Chúa. Tôi muốn xuống tại Madisonville. Họ có 25-30 mục sư truyền đạo ở ngoài đó. Tất cả họ đang ngồi ở đó, đến vì một người ở xa 600-700 dặm. Không có ai ở đó. Vì vậy không có ở đó, và không phải lỗi của riêng tôi. Nhưng chỉ là do hiểu lầm hoặc quên gọi cho anh ấy. Và tôi sẽ cố gắng ở đó vào cuối tuần tới, ý Chúa. Sau đó, vào ngày thứ năm đến ngày thứ sáu, tôi ở Brooklyn, New York, và rồi từ đó vào ngày 14, 15 và 16 ở Parkersburg, Tây Virginia. Chỉ thực hiện hai sự sắp xếp đó tối hôm qua và sáng nay. Bây giờ Charlotte, Nam Carolina, chỉ trong danh sách, nhưng tôi không biết. Sau đó những ngày nghỉ đến. Rồi chúng tôi đi đến bờ Tây, nơi họ đang chuẩn bị một buổi nhóm thính phòng lớn. Bây giờ đây là những buổi nhóm nhỏ như các trường trung học và những thứ như thế. Một buổi trên kia ở bờ Tây sẽ là một buổi nhóm kết hợp giữa hai thành phố, một buổi nhóm chung của thành phố Oakland và San Francisco. Rồi sau đó, đại biểu Phoenix, hiện nay anh Robert, không thể có mặt ở đó năm nay. Tôi hầu như thế chỗ của anh ở Phoenix trong những buổi nhóm tôn giáo toàn vùng Maricopa. Đó là nỗ lực liên kết. Và cầu nguyện cho tôi, vì tôi cần điều đó. Và tôi nhận ra rằng mỗi khi đức tin tự sắp đặt, thì ma quỷ quay mọi khẩu súng trong địa ngục vào ngay trên nó như thế. Anh em thấy đấy. Cho nên điều đó làm cho buổi nhóm khá khó khăn. Vì vậy, sáng nay, để cầu nguyện cho người đau, tôi muốn đọc vài lời đời đời của Đức Chúa Trời và nói chỉ chốc lát từ lời Kinh Thánh, và sau đó có sự cầu nguyện cho người đau. Ồ, tôi thật thích nói về Ngài biết bao. Còn anh chị em, tôi thật thích nói về Ngài. Bây giờ tôi muốn đọc từ Kinh Thánh, Các Vua thứ 2, chương thứ 2, câu 12, một phần của nó. Và Eli nhìn thấy điều đó, bèn la lên rằng, cha tôi ơi, là những cỗ xe và lính kỵ của Israel. Và bây giờ tôi muốn nói về một đề tài hay chủ đề, tôi muốn nói về một chiếc áo choàng cũ. Vậy cầu xin Chúa ra ơn phước Ngài khi tôi nói với anh chị em sáng nay, và anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi. Trong suốt thời gian này, Israel cai trị trong xứ. Israel là một dân, và nó là một dân tộc hùng mạnh, và hầu như đó là thời gian hòa bình trong lĩnh vực quân đội của nó. Nhưng về phần thuộc linh của nó, hầu như đó là một thời gian của sự giả mạo. Và nếu chúng ta nhìn lại trong Cựu Ước, chúng ta có thể luôn luôn thấy những tấm gương về những gì đang xảy ra ngày nay. Luôn luôn trong Kinh Thánh, những sự việc mà diễn ra bây giờ chỉ là tiền hình bóng của những gì đã xảy ra lúc ban đầu. Vậy thì Sáng Thế Ký tạo ra mọi thứ hiện có trên thế giới ngày nay. Không có việc gì trên đời mà không có bắt đầu từ trong Sáng Thế Ký, vì nó là sự bắt đầu. Trong đó đã bắt đầu mọi chủ nghĩa trong Sáng Thế Ký, bắt đầu mọi việc đã bắt đầu, và hội thánh thật đã bắt đầu trong Sáng Thế Ký. Và những người giả tin đã bắt đầu trong Sáng Thế Ký, và sự khác nhau đã bắt đầu trong Sáng Thế Ký. Sáng Thế Ký là sự bắt đầu. Và bây giờ, dưới triều đại của Eli, hay cuộc hành hương của Eli ở trên đất này, mà là tiên tri của Đức Chúa Trời dành cho thời đại đó. Và Đức Chúa Trời không bao giờ bỏ mặc chính Ngài trên thế gian mà không có một người làm chứng. Đức Chúa Trời đã luôn luôn ở nơi nào đó, ở đâu đó, có một người mà Ngài có thể đặt tay Ngài trên và sẽ không trở thành người làm chứng. Vì thế, nếu Ngài đã làm điều đó từ Sáng Thế Ký, sự khởi đầu, thì chắc chắn ở nơi nào đó Đức Chúa Trời có một người để Ngài có thể đặt tay Ngài trên bây giờ. Vì Ngài còn trọng hơn cả một người bây giờ. Ngài có nhiều người mà Ngài có thể đặt tay Ngài trên. Vì chúng ta đang đi đến thì giờ gặt hái, mùa gặt. Sáng Thế Ký là sự gieo trồng hạt giống, và 6.000 năm này là mùa gặt đã chín mùi, và bây giờ hạt giống đã trở nên một hạt giống chính nó. Nó đi trở lại nở hoa, và từ nở hoa đến kết trái. Và hiện nay đang là mùa gặt, mọi sự vĩ đại đã bắt đầu, hội thánh thật đã bắt đầu trong Sáng Thế Ký, đã đến thì giờ ra trái, bông trái của Thánh Linh. Và kẻ chống lại Đấng Christ đã bắt đầu trong Sáng Thế Ký, đã đi đến kết quả của nó. Và chúng ta thật sự ở trong thì giờ kết thúc của toàn bộ sự hưng thịnh tôn giáo của thế gian này, sự của con người phàm trần. Và chúng ta thật là một thì giờ vĩ đại mà bất cứ ai hay bất cứ thời đại nào đã từng sống là thì giờ này, nó là một thì giờ rúng động. Nó là thì giờ làm bối rối tội nhân, nhưng nó là một thì giờ tuyệt diệu dành cho các cơ đốc nhân, bởi vì chúng ta biết rằng chúng ta đang gom góp hay góp lại những nỗ lực nhỏ bé cuối cùng với nhau để đi về nhà gặp Chúa. Bây giờ nhiều người ngày nay, như anh em nhìn chung quanh và thấy những tai họa lớn và hoạn nạn lớn đất nước đang đối đầu, nơi mà một vài đêm trước tôi đang nói chuyện với người nào đó là một trong những nhân viên canh gác ở đây. Và họ nói, em Branham, chúng tôi vừa được chính phủ hướng dẫn, không bao giờ khuyên mọi người nằm xuống bởi tránh xa cửa sổ trên sàn nhà nếu bom trúng, hoặc không bao giờ đi vào tầng hầm bởi vì loại bom mới này mà họ có thể điều khiển trên đài truyền thanh từ Moscow đến đường số 4 tại Louisville và đùng ngay trên đường phố. Bắn nó lên, nó có những mục tiêu trong đó làm nổ tung và bay đi rất nhiều ngàn dặm, được dẫn đường bởi các vì sao và đài radar, và làm cho nó rơi chính xác trên đường số 4 ở Louisville từ Moscow, nước Nga. Và khi nó sẽ đùng đến nơi đó, không cần phải sử dụng máy bay cũng như không có gì cả, chỉ cần bắn nó ra ở đây và nó sẽ rơi xuống ngay tại đó, và nó sẽ làm nổ tung một vài cái hục lớn trên mặt đất của một khu vực độ sâu của hơn 53 mét trong 15 dặm vuông, hoặc theo cách nó đi, 15 dặm vuông, không phải làm gì khác ngoài việc sẵn sàng đáp chuyến bay lên cầu thang, là điều duy nhất để làm khi thời điểm đến. Chỉ nghĩ đi, họ có thể bắn 50 quả bom trong số chúng, hoặc 100 quả bom trong số chúng, cùng một lúc nếu họ muốn. Tất cả sẽ kết thúc trong khoảng không gian của, tôi tin rằng đó là 60 hoặc 80 phút, hoặc gì đó, hoặc những giây đúng hơn, từ đó đến đây, cho đến khi sự hủy diệt toàn bộ sự việc sẽ diễn ra. Sẽ không còn lại gì giữa Louisville và Henryville, và giữa Louisville và Boston, hoặc ở dưới đó, nhưng có một lỗ trên mặt đất với một đám bụi nằm trong đó. Đó là tất cả những gì còn lại bên cạnh những khu vực nó sẽ đi ra và cháy hàng dặm và hàng dặm và hàng dặm xa hơn thế. Và trong khi một quả bom đang rơi ở đó, thì một quả bom khác đang rơi ở một nơi khác để đáp ứng điều đó. Tôi rất vui mừng rằng chúng ta có một nơi trú ẩn. Danh của Chúa vốn là một ngọn tháp kiên cố, người công bình chạy vào nó và được an toàn. Cho dù có bao nhiêu bom đạn hay bao nhiêu điều gì khác mà, chúng ta được an toàn ở đó. Vì vậy, thế gian và tội nhân không có nơi trú ẩn này hay nơi an toàn này, đó là thì giờ rúng động. Tôi tin nếu tôi không phải là cơ đốc nhân, tôi có thể bị điên khi nghĩ về những gì có thể xảy ra bất cứ lúc nào, và với một nhà đầy trẻ con và mọi thứ, tôi chắc hẳn không biết làm gì. Nhưng tôi rất vui mừng rằng tôi có thể đứng trong nhà tôi và giới thiệu cho họ một nơi trú ẩn mà không bom nào có thể chạm đến được, hay không có gì khác dưới bóng cánh che chở của Chúa Giê-xu. Không phải bởi quyền thế, cũng không phải bởi năng lực, bèn là bởi thần ta, Chúa phán vậy, hiểu không? Đó là sự che chở của chúng ta. Và đó thật là một thì giờ vinh hiển, tuyệt vời, để biết rằng mọi tội lỗi và tranh chiến cùng những thử thách của cuộc đời chẳng bao lâu sẽ chấm dứt. Tất cả sẽ chấm dứt một trong những ngày này, và chúng ta sẽ đi về nhà để ở với Chúa. Vậy thì điều còn lại là thì giờ chúng ta rao giảng phúc âm và mang vào tháp vĩ đại này nhiều người như có thể được. Và vậy thì như chúng ta thấy khuôn mẫu của bài học chúng ta ngày hôm nay về Eli trong suốt triều đại của ông, hoặc cuộc hành hương của ông trên trái đất, ồ, ông là một con người vĩ đại quyền năng. Đức Chúa Trời dùng ông trong những đường lối mạnh mẽ với quyền năng mạnh mẽ, và chúng ta thấy rằng trong suốt thời gian này có một nhóm người giả mạo đã cố gắng bắt chước Eli, họ cố làm những việc giống như Eli đã làm. Và vì vậy chúng ta tìm thấy điều tương tự ngày nay, sự giả mạo của cơ đốc giáo, những người cố gắng hành động giống như cơ đốc nhân, cố gắng tự làm cho họ là cơ đốc nhân. Quý vị không thể làm điều đó. Đức Chúa Trời phải làm điều ấy, Ngài là đấng duy nhất có thể làm điều đó. Vì thế họ thành lập một trường và gọi nó là trường của các tiên tri. Và hết thảy họ đi lên trường của các tiên tri và người ta dạy dỗ họ. Và tôi có thể hình dung tất cả những thầy giảng ở trên đó mặc cùng loại áo khoác mà Eli đã mặc. Tôi có thể hình dung họ cố bắt chước giọng của ông, cách ông nói và cách ông tự giới thiệu mình. Mọi người cố gắng làm giống như vậy, bởi vì Eli là một người vĩ đại được Đức Chúa Trời sử dụng. Và chúng ta cũng tìm thấy điều tương tự ngày nay. Tôi đang nghe một chương trình phát thanh cách đây không lâu. Họ có Billy Graham ở khắp đất nước này. Từ khi Billy còn ở Louisville, mọi người cố bắt chước cùng một điều, hầu hết chải tóc cũng cùng một cách. Và mặc đồ cũng giống vậy, và bắt chước giọng nói như vậy. và vân vân. Nhưng anh em không thể làm thế. Anh em chỉ phải là chính mình và là những gì Đức Chúa Trời đã tạo nên anh em. Đúng thế. Và vì vậy, chúng ta thấy cách mà có lẽ trong thời họ những việc giống như vậy đã xảy ra. Vậy thì Đức Chúa Trời đang thấy trước rằng những ngày của Eli đã sắp hết, rằng ông có thể đã ở lại đây rất lâu trên trái đất như mọi người. Vì thế Ngài định có người kế nghiệp Eli, và khi Ngài làm vậy, Đức Chúa Trời đã kêu gọi người này. Ông không ở trong thần học viện khi Ngài kêu gọi ông. Ông đang cày ngoài đồng với một cái ếch của con bò, đang làm việc phục vụ hay chăm sóc cha mẹ của ông. Và Đức Chúa Trời đã gọi ông làm người kế nghiệp Elise hay Eli. Có lẽ nhiều người ở trường học nghĩ họ chắc chắn sẽ được làm người kế nghiệp ông. Họ sẽ mặc chiếc áo của ông khi ông đã làm xong với nó. Nhưng Đức Chúa Trời thực hiện sự kêu gọi. Ngài thực hiện sự lựa chọn. Đức Chúa Trời thực hiện sự bầu chọn. Đức Chúa Trời thiết lập trật tự. Đức Chúa Trời thiết lập trong hội thánh, một số làm các sứ đồ, một số các tiên tri, một số làm giáo sư, một số nhà truyền giảng phúc âm và các mục sư. Đức Chúa Trời làm điều đó chính Ngài. Chúng ta không thể làm cho một sợi tóc đen hoặc trắng. Chúng ta cũng không thể lo lắng mà làm cho đời mình dài thêm một khắc. Đức Chúa Trời trong ân điển vô hạn của Ngài và bởi sự lựa chọn của Ngài và sự biết trước của Ngài, sắp đặt những thứ này theo thứ tự và mọi bánh xe đều hoạt động thật đúng. Tôi thích điều đó. Tôi sẽ là một người nản lòng sáng nay nếu tôi không tin vào sự lựa chọn và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Nếu tôi nghĩ rằng thế giới này bị để lại và hậu quả của nó bởi quyền lực của con người và bởi sự khôn ngoan của con người và bởi những người quan trọng và quyền lực của Liên Hợp Quốc và những người mà thậm chí không bao giờ nhắc đến danh của Đức Chúa Trời. Tôi là một người nản lòng, nhưng tôi không nhìn vào điều đó để biết kết quả. Tôi nhìn xuống các trang của sách cũ này ở đây, nơi Đức Chúa Trời đã viết ra điều đó, và mọi thứ sẽ đến đúng như cách Ngài đã nói. Và chỉ thế thôi, vì vậy, điều duy nhất tôi phải làm không phải là xếp hàng với họ, mà là đứng trong hàng ngũ với đồi sọ. Xếp hàng với Đức Chúa Trời, xếp hàng với lời Ngài, ở lại trong lời Ngài. Cho dù nó trông giống như xảy ra thế nào đi nữa theo cách đó, nó sẽ xảy ra theo cách Đức Chúa Trời dự định nó sẽ ra. Nó không thể là gì khác, vì Ngài là đấng vô hạn đã biết đến tận cùng ngay từ đầu, và Ngài làm cho mọi sự trở thành sự ngợi khen của Ngài, đúng thế. Mọi sự sẽ phải làm việc với nhau, mọi sự sẽ phải định hình ngay tại chỗ của nó. Chà ơi, nếu điều đó không tạo nên sự can đảm trong một cơ đốc nhân, không có gì có thể sai. Rốt cuộc, nó không phải là trận chiến của chúng ta. Nó là của Ngài, không phải sự khôn ngoan của chúng ta. Đó là sự khôn ngoan của Ngài. Một điều duy nhất chúng ta phải làm là đặt đức tin và sự tin cậy của chúng ta ở đó và ngồi yên lặng và xem sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Thấy cách nó hành động khắp nơi của nó và mọi bánh xe đang chuyển động. Nó có thể bị phân tán từ bên này sang bên kia, nhưng nó sẽ di chuyển vào đúng nơi của nó khi Đức Chúa Trời phán lời. Ngài đã biết sự cuối cùng từ ban đầu. Ngài đã biết người sẽ chọn. Ngài đã biết Elise sẽ thay thế Eli. Trước khi thế gian được hình thành, mọi sự phải làm việc một cách thật hoàn toàn đúng. Và chúng ta lo lắng về những người thân yêu của mình và vân vân. Họ sẽ vào được không? Tên của họ. Nếu chúng ta đã được chép trong sách sự sống của sinh con, trước khi sáng thế, chúng sẽ có tác dụng ngay trong đó. Đó là điều duy nhất nó có thể làm. Chúng ta đưa lời chứng và chiếu ra sự sáng. Đức Chúa Trời làm, đấng mang nó đến với họ. Bây giờ để ý ở Eli, rồi sau khi người đã ném cái áo choàng của mình xuống trên ông và thử nó trên ông. Nói cách khác, Eli đấng tiên tri, người đã mang áo tơi của Đức Chúa Trời trên vai mình, người đến và đặt nó trên Elise, một nông dân, xem thử nó có vừa vặn với ông không và đã mất khoảng 10 năm để thay đổi, để vừa vặn với áo choàng đó. Anh em biết đấy, Đức Chúa Trời thường đưa chúng ta vào trong tiệm và cắt tỉa chúng ta. Vậy thì Ngài đã không thay đổi áo choàng của ông cho vừa với Elise. Ngài sửa đổi Elise để thích hợp với chiếc áo choàng đó, và đó là những gì Ngài làm ngày hôm nay. Ngài sửa đổi chúng ta để thích hợp với cái áo, không phải sửa đổi cái áo cho thích hợp với chúng ta. Đôi khi chúng ta muốn làm cho cái áo vừa vặn với mình, nhưng chúng ta không thể làm điều đó. Anh em phải để được thay đổi chính anh em cho chiếc áo choàng đó. Nó là cái áo choàng của Đức Chúa Trời, và Ngài làm cho nó trở nên hoàn hảo. Và chúng ta đã có, Ngài phải đưa chúng ta vào lĩnh vực đó để làm cho chiếc áo choàng vừa vặn với chúng ta. Vì thế chúng ta không thể là hoàn hảo được tự chúng ta. Chúng ta biết mình không thể, không có cách nào cho chúng ta tự hoàn hảo được. Và tuy nhiên Ngài đã phán cho chúng ta được trở nên. Vì vậy, nhưng những gì Ngài đã làm, Ngài đã chuẩn bị trước cho chúng ta với Chúa Jesus Christ và sự công bình của Ngài. Đó là nơi sự hoàn hảo đến, bỏ qua sự thánh khiết riêng của mình về điều mà chúng ta không có và những ý riêng của chúng ta mà không nên có. Nhưng chúng ta yên nghỉ, trang trọng trên công việc đã hoàn tất của Đức Chúa Giê-xu. Đức Chúa Trời đã sai Ngài đến thế gian và chính trong Ngài mà chúng ta yên nghỉ. Để ý tất cả những năm này, theo như chúng ta biết, ông chỉ có một phép báp têm của áo choàng đó ở trên ông. Nhưng qua nhiều năm, Đức Chúa Trời đã uốn nắn tính cách của con người đó thành một nơi tối chỗ mà sau khi ông được kêu gọi. Để ông sẽ mặc vừa chiếc áo đó và là đầy tớ của Chúa. Rồi khi Eli đi qua và ném nó vào ông, và họ bắt đầu đi lên Gilgal và nhiều nơi khác họ tiếp tục đi, trên con đường đến trường của các tiên tri, trên con đường của họ, hành trình tiếp tục. Và cuối cùng, Eli đã cố gắng làm cho Elise quay lại. Anh em có nhận thấy điều đó không? Cố gắng làm cho ông quay lại. Nói cách khác, có lẽ đường đi quá dốc đối với con à, có lẽ nó hơi quá hẹp để con đi bộ. Anh em biết đấy, nơi Eli đã có là sự ngay thẳng, và bất cứ nơi nào đầy tớ thật của Đức Chúa Trời giảng phúc âm phải thẳng thắn, phúc âm thuần khiết là nơi nó được giảng. Ồ, ngày nọ, ông đi lên trường của các tiên tri để thăm họ, và họ yêu cầu ông rời khỏi, họ nói, điều ấy quá thẳng thắn ở đây, đối với chúng tôi đây. Những gì chúng ta cần ngày hôm nay là một số sự giảng dạy phúc âm thẳng thắn hơn nữa mà sẽ phân rẽ lúa mì khỏi vỏ trấu, hay điều đúng ra khỏi điều sai trạch, để làm cho điều gì đúng là đúng và điều gì sai là sai. Tất cả những người này với kinh nghiệm của họ và tất cả điều họ có, họ đi ra để kiếm cái gì đó để ăn, và một người trong bọn họ kiếm được trái nho hoang và bỏ chung với một ít trái bầu dại và nấu lên sự chết nào đó trong cái nồi giáo hội của họ. Và anh em biết điều trước tiên họ kêu lên, có sự chết trong nồi. Nhưng Eli với một phần gấp đôi đã biết điều gì để làm. Vì thế ông bỏ một nắm bột vào trong nồi, nói bây giờ cứ tiếp tục và ăn nó đi. Nói cách khác họ. Ngày nay, một hình bóng tôi nghĩ rằng chúng ta có nhiều về giám lý báp tít trưởng lão Lutheran ngũ tuần và mọi thứ khác, tất cả trộn lẫn với nhau, và giáo hội này chống lại giáo hội kia. Và chúng ta không cần loại bỏ toàn bộ và bỏ nó đi. Chúng ta cần một nắm bột giữ hội thánh giống như vậy. Bột đã có từ nhà trường ở đó là của lễ dân bằng bột mà dân sự đã mang vào, và cùng những trái cây đầu mùa đã được xay với một thứ gờ chắc chắn mà làm nên mọi hạt của bột giống nhau. Và sau đó khi bột này cũng giống như vậy, là một hình bóng của Đấng Christ, bột là sự sống, và khi hình bóng của Đấng Christ, bột được nghiền nát như nhau. Có nghĩa là Đức Chúa Giêsu Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Và bột trong của lễ dân bằng bột, và khi họ bỏ bột này vào trong đó, đưa Đấng Christ vào trong sự chết để mang lại sự sống. Đó là điều tạo nên sự khác biệt trong hình thể chết của chúng ta, trong những sự khác biệt của chúng ta, trong sự tranh cãi giáo hội của chúng ta và mọi thứ. Nếu chúng ta chỉ mang Đấng Christ vào trong đó, nó sẽ thay đổi sự chết và sự phân rẽ thành sự sống nếu chúng ta chỉ làm điều đó. Có 19 triệu tín đồ báp tít ở nước Mỹ, có 13 triệu tín đồ giám lý ở nước Mỹ, có 11 triệu người Lutheran ở nước Mỹ và 10 triệu người trưởng lão ở nước Mỹ. Và chỉ Đức Chúa Trời biết bao nhiêu tín đồ công giáo mà vượt trội hơn bất cứ giáo phái nào. Nhưng trong tất cả điều đó, chúng ta cần điều gì? Một nắm bột, chúng ta cần mang sự sống vào với hội thánh. Và Đấng Christ là sự sống, Ngài đã đến để mang lại sự sống cho chúng ta. Vì vậy, họ có những tranh luận của họ, và trường học của họ, và thần học của họ, và vân vân. Và rồi Eli bảo Elise, tốt hơn, ngươi nên quay lại bởi vì con đường này có thể hơi khó khăn, nhưng người của Đức Chúa Trời là người đã từng đối mặt với nó, hay đã được ném trên lưng chiếc áo công nghĩa và quyền năng của Đức Chúa Trời thì không dễ dàng quay lui. Thì tôi nghe mục sư nói sáng nay rằng chúng ta, nhiều người đang trở nên nản chí. Những gì chúng ta cần, thưa anh em, là lòng can đảm. Những gì chúng ta cần là được khích lệ, đúng thế. Những thử thách có thể đến, chúng ta không bao giờ được hứa hẹn miễn trừ khỏi chúng. Nhưng Ngài sẽ ban ân điển để vượt qua chúng. Nếu núi có quá cao không đi qua được, quá sâu để đi xuống, quá rộng để đi chung quanh nó, Ngài sẽ ban ơn để vượt qua nó, đúng thế. Chỉ đừng lo lắng, nhưng cứ nhìn xem nơi Đấng Christ, vì Ngài là Đấng duy nhất có thể đưa chúng ta qua. Bây giờ chúng ta nhìn thấy họ khi họ tiếp tục hành trình đến trường, và người nói, ngươi hãy ở lại đây bây giờ, hãy ở đây và ổn định rồi trở nên giáo sư giỏi về thần học và vân vân. Và có thể ngày nào đó ngươi trở nên hiệu trưởng trường đại học ở đây, nhưng ta phải đi xuống xa hơn một chút. Anh em có thể tưởng tượng một người của Đức Chúa Trời lại thỏa mãn làm hiệu trưởng của một trường đại học, trong khi quyền năng của Đức Chúa Trời đặt ngay chung quanh nơi người ấy đang đứng không? Không, thưa quý vị, người thưa rằng tôi chỉ Chúa hằng sống và chỉ mạng sống Thầy mà thề rằng tôi sẽ chẳng hề lìa khỏi Thầy, tôi thích điều đó. Hãy ở lại với điều đó cho dù sự nản lòng nhiều bao nhiêu đi nữa, có thể đến từ mẹ của anh em, cha của anh em hay từ mục sư của anh em, hãy ở lại với Ngài. Họ đi tiếp đến sông Giô-đanh, họ đi qua và Ê-li hỏi, bây giờ ngươi muốn ta làm điều gì cho ngươi? Ông thưa rằng, nguyện xin thần của Thầy đến trên tôi gấp đôi. Ông biết ông có công tác để thực hiện. Ông thưa rằng một phần gấp đôi, không phải chỉ một kinh nghiệm ấm áp tốt đẹp, không phải chỉ một cái bắt tay hay sự thông công tốt đẹp với những người còn lại trong hội thánh, nhưng mà điều tôi muốn là phần gấp đôi của những gì tốt nhất bây giờ. Tôi nói với anh em, khi Đức Chúa Trời đặt một người cho một công tác thế gian, người ấy phải có điều gì đó tốt hơn thế gian đã có, người ấy phải có điều gì tốt hơn hội thánh đã có, người ấy phải đi vì một phần gấp đôi. Và nếu đã từng có lần mà cần đến phần gấp đôi, thì đó chính là ngày nay trong những lĩnh vực của dân sự, điều gì đó tốt hơn, điều gì đó cao hơn. Tôi không thể, tôi nghĩ đậu và bánh ngô thì rất tốt, nhưng đôi khi tôi phải vươn tới cái gì đó cao hơn một chút. Và chúng ta làm thế, chúng ta phải làm, chúng ta phải cứ leo lên. Israel đã sa ngã nếu họ cứ ở lại tại chỗ. Nó ấy phải đi tới hay lui lại, và đó là cách hội thánh hành động. Vậy khi họ cứ đi tiếp, nhưng được chưa tới vài phút, ông đã nói, hơi cầu xin một sự khó xong, tuy nhiên nếu ngươi thấy ta lúc ta được cất lên, ngươi có thể có được điều ngươi đã cầu xin. Vậy thì đó phải là sự đơn sơ của động cơ, sự đơn sơ của tấm lòng, sự đơn sơ của mắt, cứ chăm chú vào lời hứa. Nếu anh chị em bị đau sáng nay, nếu anh chị em bệnh tật, có một lời hứa lớn không phải bởi Ê-li, nhưng bởi chính Đức Chúa Trời. Nếu các ngươi có thể tin, khi các ngươi cầu nguyện, hãy tin rằng các ngươi đã có được điều các ngươi cầu xin, thì các ngươi sẽ nhận được điều đó. Cho dù các bác sĩ nói điều gì đi nữa, cho dù bệnh tật cứ tiếp tục thế này hay thế kia, cứ ở yên trên lời hứa. Ê-li giao cho ông một sự ủy thác, nếu ngươi thấy ta lúc ta được cất lên, nó sẽ đến trên ngươi. Có một lời hứa, nếu các ngươi có thể tin, mọi sự đều có thể được cho những người tin. Đôi khi tôi nhìn lại chính mình và nghĩ tôi đã là một người yếu đuối như vậy trong đời sống. Tôi đã chờ đợi và bỏ lỡ nhiều ngàn linh hồn vào trong vương quốc. Bởi vì tôi đã chờ đợi và nói, lạy Chúa, lệ thuộc quá nhiều vào một sự ban cho thuộc linh và nói, lạy Chúa, nếu Ngài sẽ chỉ cho con, nếu Ngài sẽ cho con một khải tượng, điều gì để làm. Và Chúa ban cho khải tượng, thì tôi lại quay quanh và để người nào đó nói chuyện với tôi về điều gì khác. Và tôi chưa bao giờ đạt đến điểm này. Tuy nhiên cho tới khi tôi, giống như tôi có lúc này mà tôi cảm thấy đó là một đức tin để chúng ta phải bước khỏi nơi đó, bởi vì đó là một lời hứa. Và những sự việc mà Ngài đã làm, và sự chữa lành mà Ngài đã thi hành, và những phép lạ, thậm chí quá nhiều đã giáng xuống và có bức hình của Ngài được chụp bên cạnh chúng ta và vân vân. Mà chưa hề biết bao giờ kể từ khi thế gian bắt đầu, và rồi đứng đây đó giống như một người nhu nhược chăng? Thậm chí nó làm tôi ngã lòng với chính mình, đã đến lúc anh em phải chú ý đến lời hứa. Và đó là điều bởi ân điển của Đức Chúa Trời, tôi nhắm vào để làm, và tôi nhận biết rằng mọi ma quỷ của địa ngục sẽ bắn vào nó. Nhưng bởi ân điển của Đức Chúa Trời, tôi cứ chú ý vào lời hứa. Elise nói rằng nếu ngươi hay Ê-li đã nói, Nếu ngươi thấy ta lúc ta được cất lên, ắt sẽ được như lời ngươi cầu xin. Đúng thế, anh em phải để mắt vào nó, chăm xem lời hứa giống như điều gì sẽ xảy ra nếu một số trong trường học. Nếu ông quay lại và nói, này các bạn, tôi đang làm gì bây giờ? Đi theo ngay sau nhà tiên tri không? Có lẽ ông hẳn đã thất bại, nhưng ông không quan tâm trường ấy nghĩ gì hay điều gì mà tất cả các giáo sư nghĩ. Ông không quan tâm đến điều những người lân cận nghĩ hay nhà cửa hoặc ai nhìn vào ông. Ông cứ giữ đức tin của mình vào lời hứa. Những gì chúng ta cần ngày nay là đức tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời và không quan tâm đến điều người này hay người kia nói. Như một anh em đã nói, một mục sư có hai cô gái bị câm và điều đó, sự chỉ trích về sự chữa lành thiêng liêng, rằng những đứa con không thể được chữa lành. Đừng quan tâm đến những lời chỉ trích, cứ giữ đức tin của anh chị em vào lời hứa, Đức Chúa Trời đã phán vậy. Sự cầu nguyện bằng đức tin sẽ cứu người đau và Đức Chúa Trời sẽ vực họ dậy. Nếu Ngài có thể làm cho một người câm điếc nghe được, thì Ngài có thể làm cho một người câm điếc khác nghe được. Chúng ta biết bởi chứng cớ không thể sai lầm rằng Ngài làm điều đó, cứ giữ đức tin vào lời hứa. Chỉ để mắt chúng ta, để tai chúng ta, để lòng chúng ta vào, và một điều về Chúa Jesus Christ, và Ngài có thể thi hành điều mà Ngài đã hứa. Ồ, khi chúng ta nghĩ về điều đó, nó thay đổi toàn bộ bối cảnh khi chúng ta hiểu được điều đó. Đức Chúa Trời đã lập lời hứa, Đức Chúa Trời là đấng, đã phán điều đó. Bây giờ đây là sự tượng trưng của Đức Chúa Trời đã phán điều đó. Và vậy thì chính Đức Chúa Trời đã phán điều đó, thế thì chúng ta có thể làm gì? Không gì ngoài việc tập trung chú ý vào điều đó. Nói xong, nếu ngươi thấy ta lúc ta được cất lên, ắt ngươi có thể có được lời hứa. Elise cứ để mắt vào Eli cho dù la hét điều gì từ mỗi bên, điều gì đã xảy ra mỗi phía đi nữa, điều gì đã xảy ra trước đó, ông không hề nhìn xem nó. Ông cứ để mắt chăm chú vào lời hứa, thế đấy, hãy để mắt anh em vào lời hứa. Tôi nghĩ về người phụ nữ mà chúng tôi đã đến thăm đêm nọ, chị Sauer, và bác sĩ nói với chị rằng tình trạng chị xấu như thế nào, và tôi chưa hề nói với chị ấy, chị nói với người thân yêu, và thật chị không thể khỏe lại được. Bây giờ thưa anh em, con rể của chị hỏi tôi về điều đó. Tôi đã nói, nếu chị ấy có thể cứ để mắt đến lời hứa, cho dù điều gì xảy ra đi nữa, cứ để mắt vào lời hứa. Cách đây vài tuần, chị Good ở đây và anh Good, hai người bạn tri kỷ của chúng ta tại Hội Thánh ở đây. Tôi đã ở Michigan với những người bạn của tôi, Leo và Jane. Chúng tôi đã rời buổi nhóm ở Chicago và đi với một số người của họ đến trong hai ngày, đi săn nai bằng cung tên và trên đường trở về. Vợ tôi đã đến gặp tôi và cô ấy nói, hãy cầu nguyện cho mẹ và bà Good, căn bệnh ung thư đang ăn mòn khuôn mặt của bà ấy, và nói em chưa bao giờ thấy chị Good hoảng hốt như vậy, chị ấy đang khóc. Chị Good luôn là một anh hùng của đức tin, từ khi Chúa chữa lành cho con trai chị khỏi bị què chân và chữa lành bệnh lao phổi của chị và vân vân, nhưng chị đã kiệt sức. Tại căn phòng đó đêm đó, chúng tôi đã cầu nguyện, bà Good đi vào và nói, anh Branham, chúng ta sẽ đi qua, và chúng tôi đi đến gặp mẹ của chị ấy ở Louisville, và bà đã bị ung thư phía bên mũi. Và bác sĩ đã thử mọi cách với nó, đã làm nó phát tán, cho đến nỗi nó thành một vành đai nhỏ phía bên mũi bà, và chỉ cách mất khoảng 1/8 inch, chỉ còn cái xương nằm ở đó, nó đã ăn thật nhanh như có thể được. Tôi đi vào phòng và quỳ gối, tôi nói, tôi muốn nói với một mình bà, và tôi đi vào phòng để cầu nguyện với người đàn bà ấy. Và trong lúc ở trong phòng tôi nghĩ, ôi Chúa, ước gì Ngài tỏ cho con một khải tượng, điều gì sẽ xảy ra với người đàn bà này? Ông và bà Good ngồi bên ngoài, chờ đợi xem khải tượng sẽ nói điều gì. Nhưng trong lúc tôi ở đó, tôi bị định tội. Tôi đã bị định tội bởi sự chờ đợi một khải tượng, dường như điều gì đó nhắc lại, không phải là sự kêu gọi. Người cần khải tượng gì, trong khi lời hứa đã được nói rồi. Vì vậy, tôi quỳ xuống và cầu nguyện, và trong khi cầu nguyện, điều gì đó cứ neo vào bên trong đức tin của lời hứa. Trở ra ngoài, và bà Good, khi tôi nói với bà về điều đó, bà nói, anh đã thấy điều gì không, anh Branham? Tôi đã nói, tôi chưa bao giờ chính xác nhìn thấy bất cứ thứ gì, nhưng tôi cảm thấy điều gì đó mà bảo tôi rằng lời hứa Ngài là thật, và Ngài sẽ làm điều đó, và tôi tin rằng Ngài sẽ thực hiện nó. Và trong vòng chưa đầy 24 giờ, phần cuối của khối ung thư đó bắt đầu biến mất và hình thành vảy trên nó. Các bệnh ung thư không đóng vảy, như anh em biết, trừ khi nó chết, vậy nó đã ở đấy lúc đấy. Và người đàn bà ấy được chữa lành và về nhà. Thật tuyệt vời, thay đấng Christ, bởi cứ để mắt vào lời hứa, Đức Chúa Trời đã phán vậy. Nhưng khi chúng ta được cầu nguyện, đôi khi chúng tôi đi ra ngoài và nói, chà, nó không được thực hiện ngay lập tức, vì vậy có lẽ chúng ta nên quay lại một lần nữa. Ồ không! Cứ chăm chú vào lời hứa, Đức Chúa Trời phán vậy, hãy yên trí, chỉ thế thôi. Nếu Đức Chúa Trời đã phán vậy, thì Đức Chúa Trời có thể giữ lời hứa Ngài, nếu không thì Ngài không bao giờ làm điều đó. Abraham đã gọi những sự đó mà không có, dường như đã có, và trong 25 năm đứng trên điều không thể được, bởi vì ông cho là Đức Chúa Trời có thể thực hiện những gì Ngài đã hứa. Amen. Và chúng ta là con cái Abraham bởi đức tin. Chắc chắn Eli đã chăm chú nhìn vào, hay Elise cứ nhìn vào Eli, và khi họ đi tiếp, và sau một lát xe ngựa đến và chia cách họ, một người phía bên này và người phía bên kia, rồi nó cất Eli lên trên. Người bước lên xe ngựa và đi lên, cởi áo choàng ra khỏi vai và ném lại cho Elise, bởi vì Elise đã lớn lên trong nó, anh em biết đấy, vì thế nó vừa vặn với ông ngay, và anh em có thể hình dung. Ồ, tôi muốn anh em tập trung chú ý cho tôi khi tôi cảm thấy cổ họng tôi bị ngứa ngáy. Tôi muốn hỏi anh em đôi điều. Anh em có thể hình dung Elise cảm thấy thế nào khi ông nhặt cái áo choàng này lên, đặt nó trên vai mình không? Ồ, một cảm giác thật tuyệt vời. Tôi không muốn nói điều này là chuyện cá nhân, nhưng cách đây khoảng 10 năm từ bục giảng này ở đây, tôi đã giảng về một bài giảng David, chiến binh với cái trần ném đá trong tay mình và Goliath ở trước mặt ông. Trong thời của họ không có những chiến dịch chữa lành trên công trường thuộc linh, không nơi nào cả, như chúng ta đã biết, và ồ, người ta chỉ trích về sự chữa lành thiêng liêng, nhưng có điều gì đó sau buổi nhóm với một đấng hiện hữu. Và các mục sư nói với tôi rằng tôi đã mất trí, rằng không thể như vậy được. Nhưng từ cùng cái bục này ở đây, tôi đã nói về David. Nói, có phải các anh muốn nói với tôi rằng điều này, đạo quân của Đức Chúa Trời hằng sống sẽ để cho tên Philippines không cách bì đó đánh bại đạo quân này chăng? Một cậu bé lưng gù, tóc quanh với cái áo khoác bằng da chiên và cái trần ném đá trong tay mình. Với cả quân đội Israel đang đứng phía sau, và ông một mình bước ra với một người có một ngọn giáo dài khoảng 6 mét và thứ ở cuối của nó nặng nhiều cân. Có thể nó là 20 pound thép, được mài sắc bén, một cây giáo dài khoảng 6 mét với các ngón tay dài khoảng 35 cm. Còn David có lẽ cân nặng 45 cân và đứng nhảy lên nhảy xuống giống như một con gà trống tơ và nói, các anh muốn nói với tôi, ồ cháu ơi, rằng các anh sẽ để cho người Philippines không chịu cách bì kia. Nếu hắn ở lại trong chỗ của hắn, hãy để hắn ở lại, nhưng hắn đang sỉ nhục đạo binh của Đức Chúa Trời hằng sống. Ồ cháu ơi, thật là một anh hùng. Và hết thảy các anh sợ đi ra đánh với nó phải không? Nói, hãy để hắn cho tôi. Ồ cháu ơi, người nói, Đức Chúa Trời trên trời đã để tôi giết chết sư tử bằng một cái trần ném đá. Ngài đã để tôi giết một con gấu với một cái trần ném đá. Và huống chi Ngài sẽ phó vào tay tôi người Philippines không chịu phép cách bì kia, chắc chắn vậy. Và khi chiến thắng đầu tiên giành được và Goliath bị hạ gục, toàn bộ quân đội của Israel đi theo David và họ chặt đầu và đánh đuổi Israel. Hãy đánh đuổi quân Philippines ra khỏi sứ mệnh. Họ dồn chúng vào các ngõ ngách và tàn sát chúng và chiếm các thành phố và mọi thứ của chúng và đã có sự chiến thắng. Thưa anh chị em, cùng một thể ấy trong những lĩnh vực của siêu nhiên, khi họ nói sự chữa lành thiêng liêng không thể có tác dụng, những ngày của phép lạ đã qua rồi. Nếu những ngày của phép lạ đã qua, thì những ngày của Đức Chúa Trời cũng qua. Hội thánh mà không tin vào sự siêu nhiên cuối cùng sẽ chết, và Đức Chúa Trời sẽ lìa bỏ hội thánh. Phải vậy, và Đức Chúa Trời đã ban lời hứa, và lời hứa của Đức Chúa Trời là đời đời. Ở đây cách đây một thời gian, khi các cô gái bị đánh lừa với chất radium và nhúng nó, và sơn kim đồng hồ bằng chất radium, tôi biết một ít về điều này. Và một cô gái đã lầm lẫn và lấy bàn chải đánh răng và chà nó vào miệng. Nó đã giết chết cô ta. Và nhiều năm sau, người ta lấy kính hiển vi và đặt nó trên sọ cô gái đó. và họ có thể vẫn nghe tiếng radio kêu rù rù rù. Nó kêu bất tận, nó cứ kêu kêu bãi, không có gì làm cho nó dừng lại. Và ồ, thưa anh em, nếu chất radio đó hầu như có sự ảnh hưởng như vậy trong chúng ta, hầu chi là sự bất tận, đời đời siêu nhiên, mọi quyền năng, mọi vô hạn, Đức Chúa Trời toàn năng. Ngài phải có cùng ảnh hưởng như vậy như Ngài đã bắt đầu, Ngài phải có nó qua tất cả. Nếu không thì Ngài không phải là Đức Chúa Trời toàn năng, toàn quyền, Ngài vẫn đang chờ đợi người nào đó với một đức tin mạnh mẽ, mà sẽ bước ra và thách thức kẻ thù trên cơ sở của lời Ngài và nói rằng nó là vậy. Và bây giờ điều gì đã xảy ra? Ngay sau khi chiến dịch chữa lành vĩ đại bắt đầu, lúc đó hàng ngàn chiến sĩ, những người của Đức Chúa Trời mà nằm lại trong những nhà thờ nhỏ bé, giống như Oral Roberts, Tommy Hicks. Và nhiều người xuất chúng khác trên cánh đồng thuộc linh đã rút gươm của họ và họ ra đi. Gươm này cắt tới cắt lui, cắt lên cắt xuống và cắt trong cắt ngoài. Một đấng phân biệt những ý tưởng, thậm chí đến tận xương tủy, họ tuốt ra kinh thánh của mình, gươm của họ và bước ra khi họ thấy rằng điều đó có thể được thực hiện. Và chúng ta đánh kẻ thù bởi ân điển của Đức Chúa Trời cho tới khi cả thế gian có một sự phục hưng chữa lành, nó có thể được thực hiện. Những mục sư trẻ là những người có từ 2 đến 4 nhà thờ nhỏ và vân vân đã bắt lửa và nhìn thấy khải tượng, đã giật lấy gươm và đi ra và đánh bại quân thù. Làm sao anh em biết có điều đó? Đó là những con người vĩ đại, thượng nghị sĩ Upshaw, vua George của nước Anh, và nhiều người vĩ đại đã nằm ốm đau và bệnh tật, được chữa lành bởi quyền năng của Đức Chúa Trời toàn năng. Vì vậy họ không thể nói gì về nó bây giờ, nó đã được thực hiện, chắc chắn Ngài đã. Thế rồi khi Eli, sau khi sự ao ước bằng cả tấm lòng của ông là có được lời hứa đó, ông muốn có lời hứa ấy, đó là động cơ của ông, đó là tất cả của ông, đó là sự sống của ông, đó là ý định của ông, mọi sự. Tất cả mọi sự ở trên việc có được lời hứa ấy. Tôi bị thuyết phục để tin rằng chúng ta không chân thành về điều này mà chúng ta đang nói về. Nếu toàn bộ những động cơ của anh em sáng nay yên nghỉ trên sự dâng lời ngợi khen Đức Chúa Trời vì sự chữa lành của tôi. Tôi quyết tâm được chữa lành bởi quyền năng của Đức Chúa Trời. Tôi quyết tâm sống một đời sống cơ đốc nhân. Tôi quyết tâm bước đi trong sự bình an với Đức Chúa Trời. Tôi quyết tâm làm điều đó. Tôi không quan tâm những gì mẹ tôi nói, những gì giáo hội nói, những gì mục sư nói, những gì người khác nói, những gì thế gian nói. Tôi đã quyết tâm. Đó là sự toàn tâm toàn ý của lòng tôi. Thế thì anh chị em sẽ đến được ở nơi nào đó. Sau đó khi Elise thấy rằng ông quyết tâm có được nó, Eli thấy rằng Elise đã quyết tâm, người bèn giao lời hứa cho ông. Vì thì lời hứa là, nếu ngươi có thể thấy ta lúc ta đi, nếu ngươi có thể thấy ta khi ta rời đi, vậy thì nó được để lại cho Elise. Ông muốn nghe lời hứa ấy, vì thế ông đã có được lời hứa, có một điều kiện ở trong đó, nếu ngươi có thể thấy ta lúc ta được cất lên. Vậy nếu anh chị em sáng nay đau ốm và anh chị em muốn được chữa lành, tôi có thể chứng minh với anh chị em đấng Christ đã ban lời hứa đó cho anh chị em. Lời hứa là của anh chị em, nếu các ngươi có thể tin, nếu các ngươi có thể tin, đừng để bị đánh bại. Bây giờ Elise quấn mình trong cái áo choàng của Eli, nhà tiên tri. Thật là một chặng đường của người đắc thắng. Thật, ông đã bước đi, bước tới thiên đàng như một người đắc thắng. Ông đã nghe lời hứa, ông đã cảm thấy quyền năng, ông đang đi giống như một chiến binh, bước thẳng xuống sông Giô-đan. Ngợi khen Chúa, thưa các bạn, mỗi tín đồ sáng nay đã mặc lấy sự công bình của Đấng Christ, đang bước đi về phía con đường Giô-đan, đúng thế. Hãy để bom nguyên tử đến, hãy để nó, cách dù sao đi nữa, anh em được mặc áo choàng và bước đi, như người chiến thắng. Amen, ta đừng sợ, ta đã thắng thế gian rồi. Vâng, thưa quý vị. Nhớ điều gì không? Ta đã thắng thế gian rồi. Đấng Christ đã phán vậy. Eli bước đi với cái áo choàng cũ trên người, cảm thấy giống như một người chiến thắng, chính xác, đi qua sông Giô-đan. Thưa anh em, xin cho tôi nói điều này với sự tôn trọng đối với anh em. Anh em đừng mặc áo choàng của người nào khác mà đã bị sâu mối, gặm nhấm bởi những nghi ngờ. nơi tất cả những điều này bị đánh bại, và những sự mê tín dị đoan và những thăng trầm làm lũng những cái lỗ ở trong nó, và chúng đang rò rỉ qua đó. Anh em hãy mặc chiếc áo choàng của đấng chinh phục, đấng Christ. Đừng cậy vào giáo hội của mình, nơi đã từng dạy sự cứu rỗi bởi phép báp têm bằng Đức Thánh Linh, nơi đã từng dạy sự chữa lành thiêng liêng và bây giờ lại chối bỏ nó, hết thảy ăn mòn với những sâu mọt của nghi ngờ và mọi thứ khác. Hãy mặc cái áo choàng của Ngài mà không bao giờ thua trận, vì anh em ở trên đường đi đến sông Giô-đanh. Amen. Bây giờ ông đã có được một cái áo choàng cũ. Điều đó đúng. Và nhiều người sáng nay đã mặc áo choàng cũ, nhưng khi ông đến Giô-đanh, ông nhận biết rằng cái áo choàng đó sẽ không làm được việc. Đúng thế. Và hội thánh, những người giám lý báp tít ngũ tuần, trưởng lão, ồ, chúng ta có những trường học để, chao ôi, chúng ta có mọi đạo đức của kinh thánh rất rõ. Chúng ta có mọi áo choàng thêu dệt được lắm, những lời hứa, chúng ta có tất cả điều đó. Ồ, chúng ta chịu phép báp têm đi xuống, và chúng ta rất có tính cách sứ đồ. Chúng ta có đức tin sứ đồ, chúng ta tin vào sự chữa lành thiêng liêng, chúng ta tin vào Đức Chúa Trời. Chúng ta tin vào những quyền phép của Đức Chúa Trời. Chúng ta đã làm phép báp têm trong Kinh Thánh. Cách Kinh Thánh nói, chúng ta đã nhận lãnh Đức Thánh Linh. Chúng ta đã nói tiếng lạ. Chúng ta làm tất cả điều đó. Nhưng thưa anh em, nếu đó là điều duy nhất anh em cần, anh em cũng sẽ thấy sự thiếu sót của mình khi anh em đến Giô-đanh. Ồ, anh em có thể được dạy dỗ. Anh em có thể thông minh. Anh em có thể có bằng DD, tiến sĩ thần đạo. Anh em có thể có bằng Franc-D, tiến sĩ triết học. Anh em có thể có bằng LLD, tiến sĩ Latin. Anh em có thể có mọi thứ bằng cấp. Anh em có thể mặc cái áo choàng của giáo hội giám lý trên mình. Anh em có thể mặc cái áo choàng của giáo hội ngũ tuần trên mình. Anh em có thể có một áo choàng của giáo hội ngũ tuần, một ngôi hoặc ba ngôi, hay có thể là bất cứ cái gì đi nữa. Nó chỉ là một cái áo choàng cũ từ đầu, đúng thế. Một số giáo điều do con người làm ra, được suy nghĩ ra, đại loại như thế. Và thậm chí nếu anh em đã là một cơ đốc nhân, và hội thánh đã có một cơ đốc nhân, và mặc áo choàng một cách chính xác. Nhưng khi Elise đứng lên, dễ dàng nhận thấy, với cả bờ sông đứng đầy các tiên tri và những người chỉ trích, thấy những gì ông sẽ làm. Và ông đến đây, bước đi với chiếc áo choàng của Eli. Ồ, cháu ơi, hallelujah. Nói cách khác, ông đã được đào tạo, ông đã được dạy dỗ, ông đã chịu phục tùng, ông tin. Không có sai với ông. Ông đang đi xuống sông Giô-đanh. Thế gian đang theo dõi ông. Ôi, Đức Chúa Trời, chúng con cần điều đó ngày hôm nay biết bao. Với nhiều học giả được đào tạo và có học vấn, với nhiều người mà có thể xé kinh thánh đó ra từng phần và đặt nó lại với nhau trong toán học. Nhiều người có thể làm những việc lớn trong những cách giảng dạy. Những người mà biết lịch sử kinh thánh chính xác từng lúc. Người mà có thể nói cho anh em thì giờ ngọn nến được thắp lên và thì giờ nó tắt. Họ có thể nói cho anh em biết mọi thứ này, và họ đã được phép báp têm bằng nước. Họ đã có phép báp têm thuộc linh, như họ gọi nó. Cái áo choàng, họ có mọi thứ sắp đặt trật tự. Elise cũng có vậy, nhưng khi ông đi xuống sông Giô-đanh để đối mặt với thế giới chỉ trích, ông đã kêu lên điều gì? Đức Chúa Trời của Eli ở đâu? Không phải là cái áo choàng của Eli đã làm điều đó, chính là quyền năng của Đức Chúa Trời của Eli đã làm điều đó. Và thứ mà thế gian cần vào sáng nay chính là quyền năng của Đức Chúa Trời của Eli. Anh em có thể đã nói tiếng lạ và hét lên và chạy trên sàn nhà, nhưng những gì chúng ta cần là quyền năng của Đức Chúa Trời của lễ ngũ tuần, để tạo ra sự sống và những thứ đã được sống trong ngày đó, trong quyền năng sứ đồ. Một chiếc áo choàng được sử dụng lại không sao cả, nhưng ông cần một sự kêu gọi tươi mới trong tấm lòng mình từ Đức Chúa Trời. Ông cần một sự sức dầu tươi mới từ Đức Chúa Trời. Ông mặc một chiếc áo choàng cũ khi đến dòng sông, nhưng ông cần một sự kêu gọi hoàn toàn mới toan từ Đức Chúa Trời và một quyền năng mới từ Đức Chúa Trời để thi hành phép lạ. Và thưa anh em của tôi, anh em đừng ngại cầu xin Đức Chúa Trời bất cứ điều gì. Anh em phải đòi hỏi Đức Chúa Trời hay cầu xin Đức Chúa Trời cho điều gì mà Ngài đã hứa. Vì nếu tôi đang giới thiệu về một Đức Chúa Trời vô sở bất năng và toàn năng, và nếu tôi là tôi tớ của Đức Chúa Trời, tôi phải làm các công việc của Đức Chúa Trời. Và nếu tôi làm công việc của Đức Chúa Trời, tôi phải cầu xin Đức Chúa Trời làm cho những điều này ứng nghiệm, bởi vì Ngài đang đòi hỏi tôi để tạo ra những điều không thể. Him, Tôi phải cầu xin Ngài, tôi phải kêu cầu Ngài và đứng đó và nói, Chúa ơi, Ngài đã hứa điều đó. Anh em cũng vậy, mỗi người. Các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, công vụ đoạn 1 câu 8. Sau khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, sau khi Đức Thánh Linh giáng trên anh em, sau khi anh em được mặc áo choàng như một cơ đốc nhân, sau khi đức tin anh em được đặt trong Đấng Christ, thì anh em sẽ nhận lãnh quyền năng thế đấy. Vâng. Và thưa anh chị em, mỗi người trong anh chị em sáng hôm nay, xin cho tôi nói điều này trước khi cầu nguyện cho người đau. Xin cho tôi nói điều này bởi sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời. Anh chị em cầu nguyện cho tôi. Khi tôi đứng cách đây 10 năm ở bục giảng này, giảng về David và Goliath, bây giờ không phải Goliath đó ngăn trở tôi, Đức Chúa Trời đã giết hắn trước tôi. Nhưng điều mà đã ngăn trở tôi là sự thiếu đức tin, thiếu điều gì đó mà tôi biết ở chung quanh. Và sáng nay trước khi đến lại đền tạm thân yêu này, tôi đã la lớn, Đức Chúa Trời là Đấng đã ban lời hứa này ở đâu? Đức Chúa Trời, Đấng đã gặp con với điều này, ở nơi xa kia ở đâu? Xin đến Chúa ơi và ban cho con sự can đảm, xin ban cho con một sức mạnh. Ban cho con một tâm trí dứt khoát, bất kể điều gì đến hay đi, cho dù nó trong tối tăm hay trong giống, bất kể nó trông như thế nào đi nữa, cứ tiến lên, lời hứa là có thật. Và thưa anh em, chị em, một trong những ngày này, với các thân hữu là tội nhân ở đây sáng nay, và với quý vị đang cố giả mạo cơ đốc giáo, quý vị có thể thuộc về giáo hội, điều đó rất tốt, tôi không có gì chống lại điều đó. Không có gì chống lại học vấn uyên thâm tốt đẹp của quý vị, hay chống lại hệ thống thần học của quý vị, tôi không có việc gì chống lại điều đó. Nhưng ồ, Đức Chúa Trời ở đâu? Rốt cuộc không phải là Eli, không phải Eli là người đã làm sông đó mở ra, không phải cái áo choàng của ông, Elise lấy nó khỏi vai mình, ông cuốn nó lại như Eli đã làm. Nhưng khi ông bắt đầu đung đưa nó, không có quyền năng nào ở đó, thế rồi ông kêu lên, biết rằng Đức Chúa Trời ở đâu đó, Đức Chúa Trời đó ở đâu, Ngài ở đâu? Rồi điều gì đó phải đập vào nhà tiên tri, vì ông đưa qua đưa lại cái áo choàng và đập mạnh xuống nước, và nó mở ra chỗ này tới chỗ kia. Và trước giới chức sắc thời đó, trước những người chỉ trích của thời đó, ông bước đi qua sông Giô-đan, thật giống như Eli đã làm trước ông. Chúng ta không cần sự dạy dỗ, chúng ta có điều đó, nhưng chúng ta cần Đức Chúa Trời của Eli, chúng ta cần quyền năng của Đức Chúa Trời của Eli trở lại trong hội thánh chúng ta. Quyền năng làm cho chúng ta đứng vững ở đó và gọi lời Đức Chúa Trời đúng bất kể thế nào. Và chúng ta mọi người ở đây sáng nay như những con người trên đường của mình đi đến sông Giô-đan. Và khi ông đã đến sông Giô-đan, anh em sẽ đến nơi đó một trong những buổi sáng này hay một trong những đêm này. Khi ông đến sông Giô-đan, ông bước đi như người chiến thắng. Nhưng khi ông đã đến Giô-đan, đó là sự khác biệt. Ông đã có một cái áo choàng cũ trên người, người khác đã mặc nó, nhưng đó là một cái áo choàng tốt, và ông đã biết người mà đã mặc cái áo choàng đó là gì. Thưa anh chị em, một trong những buổi sáng này, tôi phải đi xuống tới sông Giô-đan. Tôi đã suy nghĩ chiều nay, chúng ta sẽ đến với anh chị Pride, đừng quên họ. Đây là lễ kỷ niệm đám cưới vàng của họ. Tôi tin rằng hội thánh họ sẽ có một bữa ăn tối với họ. Tôi đã nghĩ ngày kia, 50 năm, và tôi thấy cả hai đều già đi và suy sụp. Tôi nghĩ, vâng, mình đã 47 tuổi, họ vừa kết hôn 30 năm trước khi tôi chào đời. 47, tôi đang tiến bước về phía sông Giô-đan, tôi phải đi xuống, tôi phải đến đó, tôi sẽ đi đến đó. Nó có thể là một tai nạn trên đường, tôi có thể rơi xuống từ trên không trong một chiếc máy bay. Tôi có thể bị bắn xuyên qua bằng phi tiêu của ma quỷ ở đâu đó và chết. Tôi không biết mình sẽ đi như thế nào, nhưng có một điều tôi biết, tôi đang đi và tôi đang đi về phía Giô-đan. Xong khi tôi đến đó, tôi muốn biết một điều rằng tôi cũng đã mặc cái áo choàng cũ. Tôi không tin vào cái áo choàng của tôi vì nó không tốt. Vì ngay khi Eli nhặt cái áo choàng của Elise lên, ông đã xé cái áo choàng của mình ra nhiều mảnh và ném nó xuống. Và đó là cách phải xảy ra khi tôi tìm thấy Đấng Christ. Tôi xé áo choàng của chính mình, những ý riêng của tôi, sự vô nghĩa riêng của tôi, điều ưa thích nhỏ bé của tôi. Tôi nghĩ khi tôi là một thầy giảng Baptist trẻ, tôi chỉ như là tôi là người nào đó, nhưng tôi đã xé nó ra, tôi mặc áo choàng của Ngài, và khi tôi đến Giô-đan, tôi muốn thấy chính mình được quấn trong cái áo choàng của Ngài. Ngài muốn đi theo điều đó, và chúng ta sẽ đến nơi ấy một ngày nào đó. Nhưng chúng ta hãy cầu nguyện giây lát. Lạy Cha Thiên Thượng, như chúng con đang trên đường tiến về Jordan sáng nay, như những người chiến thắng, và ngày nào đó chúng con phải đưa ra điều gì đó với Jordan, đó là với sự chết. Và đó sẽ là điều thật khủng khiếp, sự phân rẽ khỏi Đức Chúa Trời. Chúng con không thể băng qua. Không, nhưng Eli khi người đến đó, người đã mặc chiếc áo choàng của Elise, áo choàng của Eli. Và khi người cởi cái áo choàng ra của Eli, người mà rất được đẹp lòng trước mặt Ngài, và Ngài đã tiếp nhận người và đem người lên trời với Ngài. Còn Elise mặc áo choàng của người, nên ông trình ra cho Jordan sự chết cái áo choàng của Eli, và nó được chấp nhận, và sông Jordan mở ra, và ông đã đi qua. Lạy Chúa kính yêu, ngày nào đó, chúng con phải đi xuống nơi ấy. Chúng con không thể trình bày các việc thiện của chúng con. Chúng con không có gì cả. Chúng con không thể trình bày bất cứ điều gì trong thế gian này. Con thậm chí chẳng mong muốn cố gắng đưa ra bất cứ điều gì. Nhưng con tin hoàn toàn vào công lao của Chúa Giê-xu. Chúa đã chấp nhận Ngài và khiến Ngài sống lại từ kẻ chết. Và Ngài đã được mang vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời và sẽ ở đó đời đời. Và Chúa ơi, con muốn trình bày điều đó với Ngài, rằng con tin nơi Ngài và con yêu Ngài. Và bởi ân điển Ngài, Ngài đã mặc cho chúng con cái áo choàng của Ngài. Và con cầu nguyện cho ôi rằng Ngài sẽ giúp con giờ này trong những ngày tranh chiến và nơi mà người của Đức Chúa Trời phải làm các công việc của Đức Chúa Trời. Con cầu xin Cha sẽ cho chúng con mặc cái áo choàng của Đấng Christ, quyền năng của Đức Thánh Linh, và kêu cầu Đức Chúa Trời Đấng sống trong Ngài. Xin nhậm lời chúng con cầu xin điều đó trong danh Đấng Christ. Và trong khi chúng ta cúi đầu, tôi thực sự đang tự hỏi nếu có người nào ở đây sáng nay đang cố gắng bước đi xuống Jordan mà không mặc áo choàng này không? Nếu có người nào không mặc cái áo choàng của Chúa Giê-xu Christ trên mình và nghĩ nó đã được mặc một lần bởi con Đức Chúa Trời. Tôi tự hỏi nếu các bạn không có áo ấy sáng nay, liệu các bạn có giơ tay lên với Đức Chúa Trời và thưa rằng, lạy Chúa kính yêu, giờ này con muốn tiếp nhận nó bây giờ. Xin Chúa ban phước cho bà, thưa bà. Người nào khác muốn giơ tay lên không? Xin Chúa ban phước cho con trai. Người nào khác muốn giơ tay lên không? Xin Chúa ban phước cho cậu bé. Xin Chúa ban phước cho anh bạn trẻ. Người nào khác muốn giơ tay lên? Xin Chúa ban phước cho ông ngồi phía sau đó, thưa ông. Cứ nói điều đó, bởi sự giúp đỡ của Chúa sáng nay, con muốn từ bỏ sự tự xưng công bình của con, những ý riêng của con và những ý nghĩ về sự vui chơi và thì giờ lớn của con và tội lỗi mà con đã sống lâu nay. Và con muốn Đấng Christ mặc cho con cái áo choàng của Ngài sáng nay, để con sẽ dùng cái áo choàng của Ngài. Con biết nó là cái áo trọn vẹn. Xin Chúa ban phước cho con trai. Người nào khác nói, và tôi sẽ chỉ giơ tay lên. Các bạn giơ tay lên nói, bây giờ con muốn nhận lại Đức Thánh Linh trong đời sống con muốn được mặc áo công bình của Ngài. Khi con đến nơi đó ngày ấy, con sẽ không tự giới thiệu mình và nói, à này, Ngài biết đấy, con đã mua cho người nào đó một ít than, con đã làm điều này, điều đó tốt, điều đó rất tử tế, nhưng điều gì đó phải chết cho các bạn sống, và chỉ qua hành động của điều đó mà các bạn mới có thể được cứu rỗi. Quý vị sẽ giơ tay lên chứ? Nói, lạy Đấng Christ, giờ này con từ bỏ con đường của riêng mình, con tin nhận đường lối Ngài, con muốn Ngài thương xót con khi con đến cuối đường. Được rồi, xin Chúa ban phước cho bà. Thưa bà, xin Chúa ban phước cho chị. Được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ dâng lời cầu nguyện. Bây giờ lạy Cha Thiên Thượng, công bình, một số 7, 8, 10 cánh tay đã giơ lên. Con không biết tình trạng của họ, Ngài biết hết về họ. Con không biết, nhưng họ đang có nhu cầu ngày hôm nay. Và họ nhận ra rằng họ đang cần, và họ sẵn sàng đến và nhận sự giúp đỡ trong lúc khó khăn, để thấy rằng thì giờ trọng đại đã gần rồi. Bom nguyên tử, những việc lớn đang chờ đợi chúng con. Và con cầu nguyện, Cha Thiên Thượng ơi, rằng Ngài sẽ ban phước cho những người này, và hôm nay đặt tay Ngài trên họ và lấy đi mọi tội ác và nghi ngờ của họ. Và xin cho họ quăng đi cái áo choàng cũ bị mối mọt ăn của sự tự xưng công bình, nơi có sâu keo và dế, cùng những thứ mối mọt của những thứ mê tín dị đoan, và đi nhà thờ cách hình thức đã đục khoét qua nó và họ, nó sẽ không nắm giữ lâu hơn nữa. Xin cho họ ném nó đi và với tới và nhận lấy áo choàng của Đức Chúa Giê-xu. Thưa rằng con tin cậy nơi Ngài, con tự quấn lấy không phải trong sự công bình riêng của con, cũng không phải những ý riêng của con. Tuy nhiên từ giờ này trở đi con tin cậy Ngài, xin ban cho để họ sẽ nhận được nó. Cha ơi, vì chúng con cầu xin trong danh Đấng Christ. Amen.